thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ hai, ngày 16 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
3 tháng đầu năm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh xử lý 352 vụ vi phạm hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại.
Kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm với sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của nhà trường, hội phụ huynh học sinh trường mầm non Quan Triều và chính quyền địa phương đã góp phần san sẻ trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ nơi đây.
15 năm gắn bó với nghề giáo bằng tình thương, trách nhiệm và tấm lòng yêu trẻ, cô giáo Nông Thị Thu, hiệu trưởng trường mầm non Quang Vinh đã tạo dựng môi trường giáo dục tốt nhất dành cho trẻ, đưa phong trào dạy học của nhà trường ngày một đi lên. Chuyên mục giáo dục và phát triển trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường, hiện nay giá cả các mặt hàng trên địa bàn tỉnh khá ổn định. Để đạt được kết quả này, từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng của tỉnh đã tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Cùng với đó, lực lượng chức năng của tỉnh đã phối hợp với các địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, đấu tranh chống buôn lậu, hàng cấm, hàng giả và gian lận thương mại, kiểm tra chấp hành các quy định về đăng ký kinh doanh, việc chấp hành điều kiện kinh doanh và ghi nhãn hàng hóa. Theo đó, 3 tháng qua, lực lượng chức năng của tỉnh đã tiến hành kiểm tra 360 vụ. Qua đó đã phát hiện và xử lý 352 vụ vi phạm với giá trị hàng tịch thu là 1,2 tỷ đồng, giá trị hàng tiêu hủy trong kỳ là 752 triệu đồng, thu phạt hành chính số tiền 1,2 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước.
Sau hơn một năm giá lợn giảm sâu khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng, thì từ đầu tháng 4 trở lại đây, giá lợn hơi bắt đầu có dấu hiệu nhích dần lên. Cụ thể, ngày 15 tháng 4, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh đã dao động từ 38 đến 40.000 đồng một kg, tăng từ 8 đến 10.000 đồng một kg so với thời điểm cách đây một tháng. Với mức giá này, người chăn nuôi đã thu hồi được vốn và bắt đầu có lãi trên dưới 1 triệu đồng trên 100 kg. Nguyên nhân đẩy giá lợn hơi tăng là do trước đây người chăn nuôi rơi vào tình trạng thua lỗ kéo dài, nhiều trang trại gia trại bỏ trống chuồng. Bên cạnh đó, những hộ hiện đang duy trì chăn nuôi cũng đã giảm đàn, dẫn đến thiếu nguồn cung cho thị trường. Để đảm bảo nguồn thực phẩm cung ứng cho thị trường tiêu dùng và duy trì giá lợn ổn định, ngành nông nghiệp vẫn khuyến cáo bà con không nên tái đàn ồ ạt mà cần làm tốt khâu chọn giống, đảm bảo an toàn dịch bệnh trong chăn nuôi nhằm cung cấp cho thị trường sản phẩm thịt lợn sạch, an toàn.
Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, Hội Nông dân phường Túc Duyên thường xuyên tăng cường hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật và hiểu biết pháp lý. Cụ thể, 5 năm qua, hội đã đứng ra nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội số tiền trên 1,5 tỷ đồng cho 73 lượt hội viên vay vốn, chủ động tiếp nhận các dự án từ Phòng Kinh tế, Trạm Khuyến Nông, Trạm Bảo vệ Thực vật thành phố về triển khai tại địa phương, phối hợp mở 82 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho trên 3.200 lượt hội viên. Nội dung tập huấn chủ yếu là kỹ thuật trồng chăm sóc lúa lai, hoa chất lượng cao, chăn nuôi thú y, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, quy trình sử dụng phân bón NPK lâm thao, kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ sâu bệnh, kỹ thuật phòng một số bệnh nguy hiểm ở gia súc gia cầm như cúm gia cầm, dịch tay xanh, kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, v.v. Bên cạnh việc giúp đỡ về vốn và tập huấn khoa học kỹ thuật, hội cũng chú trọng tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho hội viên nông dân, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các ngành chức năng tổ chức 10 buổi tuyên truyền, phổ biến tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho trên 1.600 hội viên về các luật như luật đất đai, luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật giao thông đường bộ, v.v. Trên cơ sở các hoạt động này của hội, các hội viên nông dân đã nâng cao được nhận thức và hiểu biết, từ đó chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, để mang lại cho các em học sinh trung học phổ thông, sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên một sân chơi bổ ích, nhằm giao lưu tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị. Ngày 15 tháng 4, Đoàn trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên tổ chức ngày hội Color Miran TNUS năm 2018 với những trải nghiệm mới lạ, đã mang đến cho các bạn trẻ một bầu không khí sôi động, cuồng nhiệt và cuốn hút.
Cung đường từ Đại học Thái Nguyên đến sân chơi, trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên được chọn là nơi xuất phát của hoạt động ngày hội Color Miran. Với sự tham gia của gần 2.000 bạn trẻ đến từ các trường trung học phổ thông, đại học cao đẳng trong địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã mang đến ngày hội sôi động.
Tôi đã có mặt tại điểm xuất phát của ngày hội đường chạy sắc màu Color Mizan. Tại đây thì rất nhiều các bạn trẻ đã sẵn sàng chuẩn bị cho mình những cái bột màu trên tay. Bên cạnh tôi là bạn Kim Ngân. Xin chào bạn. Bạn có thể chia sẻ một chút về không khí ngày hội hôm nay ạ?
Hiện tại ở đây rất là nóng và mọi người rất là hào hứng với cái trò chơi này, bởi vì là đây là một trò chơi mới được tổ chức ở Thái Nguyên. Trò chơi này thì đã diễn ra rất là nhiều rồi nhưng mà thường tổ chức ở thành phố lớn và lần đầu tiên Thái Nguyên tổ chức như vậy, là các bạn học sinh rất là hào hứng và rất là muốn hòa vào không khí ngay bây giờ.
Xin cảm ơn ạ.
Đường chạy sắc màu Color Mizan TNUS là lễ hội sắc màu ngoài trời với quy mô lớn được tổ chức lần đầu tiên tại Đại học Khoa học. Ngày hội thu hút đông đảo học sinh sinh viên tham gia và dần trở thành sự kiện tạo cảm hứng trong xu hướng xây dựng phong cách sống năng động cho giới trẻ trên địa bàn toàn tỉnh. Nói về công tác chuẩn bị cũng như mục đích của việc tổ chức hoạt động này, cô giáo Hoàng Thị Thu Hằng, phó ban tổ chức ngày hội cho biết.
Để hưởng ứng ngày hội tháng thanh niên khỏe, trường Đại học Khoa học đã tổ chức chương trình này với mục đích nhằm nâng cao thể lực cho các em học sinh, sinh viên. Nhưng ngoài những giờ phút học tập rất là căng thẳng thì cũng mong muốn là các em có những cái giờ phút vui chơi hoạt động ngoài trời để có thể là xả stress và tập trung cho những cái kỳ thi quan trọng sắp tới. Ngoài ra thì chương trình cũng là mong muốn có sự kết nối giữa những không chỉ sinh viên của đại học mà còn là sinh viên trên các trường cấp 3, có sự gắn kết với nhau hơn để cùng giao lưu có những cái hoạt động chung một cách rất là sâu sắc và chung tay vui vẻ như vậy.
Có thể thấy sự kết hợp độc đáo giữa môn thể thao chạy bộ với những hoạt động thú vị như ném bóng nước và bột màu xuyên suốt đường chạy là điểm nhấn thu hút của chương trình, mang đến những trải nghiệm bất ngờ và sảng khoái cho người tham gia. Với những niềm vui đó, sinh viên Nguyễn Văn Được đến từ Đại học Công nghiệp Thái Nguyên chia sẻ.
Hôm nay thật sự là một ngày gọi là rất rất vui của mình. Đến đây là mình đến từ Đại học Công nghiệp, nhưng mà biết được chương trình này là mình đặt vé từ rất sớm. Khi có thông tin là mình đặt luôn. Mình hôm nay là đi cùng tất cả anh em công nghiệp trên Đại học Công nghiệp Toulouse xuống đây để gọi là tham gia một chương trình bổ ích dành cho tất cả các bạn học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên để tham dự với chương trình.
Ngoài hoạt động chính là đường chạy sắc màu, ngày hội Color Mizan còn được lồng ghép các chương trình ca nhạc hết sức ấn tượng cùng những màn nhảy DJ sôi động, làm cho sức nóng của ngày hội như được lan tỏa và bùng nổ mạnh mẽ, tạo cảm giác phấn khích cho người tham gia chương trình, được tận hưởng một lễ hội màu sắc ngoài trời đầy thú vị. Sau thời gian vui nhộn trên đường chạy và những màn âm nhạc độc đáo, ngày hội đã khép lại trong niềm vui hạnh phúc của đông đảo các bạn trẻ tham dự chương trình. Với thông điệp là rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Color Mizan TNUS 2018 đã mang lại cho học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên một sân chơi lý thú bổ ích, góp phần nâng cao thể lực, tăng cường tinh thần đoàn kết giữa học sinh, sinh viên các trường với mong muốn lan tỏa yêu thương đến với mọi người.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, với quan điểm kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm phải đảm bảo cơ sở pháp lý, phù hợp giá cả thị trường và công khai minh bạch, trường mầm non Quan Triều thành phố Thái Nguyên đã có nhiều biện pháp duy trì bếp ăn an toàn trong những năm qua. Theo đó, chất lượng chăm sóc trẻ cũng được nâng cao, tạo niềm tin trong xã hội. Bài viết công khai minh bạch trong kiểm soát thực phẩm của tác giả Trinh An đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Xác định vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm không chỉ là tạo niềm tin trong xã hội, mà mục đích chính là duy trì bảo đảm đúng chế độ dinh dưỡng, sức khỏe cho trẻ em. Vì vậy, Ban giám hiệu trường mầm non Quan Triều coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hoạt động giáo dục. Với quy mô trên 300 suất ăn hàng ngày cho 9 lớp học, có những ngày trường phải nhập gần 20 chủng loại thực phẩm, gia vị, đồ uống, nên sẽ rất khó khăn trong khâu kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và đối tượng cung ứng tiếp phẩm, giao hàng. Chính vì vậy, nhà trường đã lựa chọn phương án đấu thầu công khai dịp đầu năm học với sự giám sát chặt chẽ của Ban đại diện Hội phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn, y tế, công thương, nông nghiệp. Cô giáo Nguyễn Kim Thư, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trước những yêu cầu của xã hội về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm ngày càng cao, sự lo lắng của phụ huynh về sức khỏe dinh dưỡng cho con trẻ, từ năm học 2014-2015, trường đã thực hiện các hợp đồng mua thực phẩm với các nhà thầu, nhà vườn, trang trại chăn nuôi, sản xuất. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đã xuất hiện tính cạnh tranh trong việc bán sản phẩm cho trường hoặc thiếu tính pháp lý, dẫn đến tiềm ẩn nhiều rủi ro và lúc nào phụ huynh nhà trường cũng lo lắng. Đơn cử như mua rau xanh, Muốn đảm bảo an toàn thì chỉ có một người chuyên cung ứng rau, gạo, bún, thịt, cá, sữa. Cũng vậy, mỗi nhà thầu khi được lựa chọn đều phải xuất trình đủ các loại giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về pháp lý hàng ngày mới được giao hàng. Chúng tôi đã tham mưu với chính quyền địa phương, họp với ban đại diện hội phụ huynh học sinh để xây dựng phương án lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, cung ứng chặn gói các loại thực phẩm để giảm bớt đầu mối và thuận lợi trong thực hiện giám sát. Từ năm học 2016-2017 đến nay, hoạt động đấu thầu được tiến hành công khai minh bạch trước những yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm và hội phụ huynh học sinh. Nhà trường chỉ đóng vai trò xây dựng khẩu phần ăn, định lượng thực đơn theo chế độ dinh dưỡng, tham gia giám sát và thừa ủy quyền để thanh quyết toán, chốt sổ hàng ngày với sự phối hợp của ban đại diện hội phụ huynh học sinh. Cô giáo Nguyễn Kim Thư cho biết, trước đây vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm chưa có những yêu cầu khắt khe, thì bếp ăn có thể mua thịt, trứng, rau qua các đầu mối quen biết hoặc nhân dân trong khu vực tự sản xuất được đem bán lại cho bếp ăn. Nhưng cách làm này đã lộ những nhược điểm là không có cơ sở pháp lý, không quy được trách nhiệm và như vậy đồng nghĩa với việc dễ dãi trong kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm. Lo lắng lớn nhất với phụ huynh và nhà trường là vấn đề an toàn, vì vậy phải có sự kiểm soát chặt chẽ, khách quan và có địa chỉ cung ứng thực phẩm đủ điều kiện an toàn. Đó cũng là nguyện vọng chính đáng và là vấn đề xã hội luôn quan tâm. Kiểm soát được xuất xứ, quy trình sản xuất, nguồn gốc thực phẩm theo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm từ các đơn vị cung ứng, nhà trường đã tập trung vào việc nâng cao chất lượng phục vụ. Từ chỗ chỉ dùng nước máy qua hệ thống nước máy của thành phố trực tiếp đun sôi, đến việc lắp đặt hệ thống lọc rồi mới đưa vào sử dụng. Tuy nhiên đến nay, 100% nước lọc dùng để uống của trường mầm non Quang Triều đều được đun sôi trước khi sử dụng. Đồng thời, hệ thống lọc thường xuyên được ban đại diện, hội phụ huynh kiểm tra, thay thế kịp thời. Tham quan chất lượng kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm nhà trường có thể thấy, mỗi bộ phận đều có bảo hộ lao động chuyên dụng, không sử dụng đúng bảo hộ, không được phép vào khu vực chế biến thực phẩm, nhà bếp. Đặc biệt, hoạt động kiểm soát chế độ dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm đều được ban đại diện hội phụ huynh phân công đại diện trực tiếp, giám sát độc lập hàng ngày. Bên cạnh việc duy trì chế độ kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm hàng ngày, trường thường xuyên xây dựng thực đơn chế độ dinh dưỡng phù hợp với các đối tượng trẻ em, nhất là nhóm trẻ béo phì, dư cân nặng. Chị Nguyễn Thị Thanh, phó trưởng ban đại diện hội phụ huynh cho biết, qua kiểm tra sức khỏe, trường hiện có hơn 10 cháu dư cân nặng so với lứa tuổi và dễ dẫn đến béo phì. Nhà trường đã xây dựng thực đơn chi tiết, phù hợp khẩu phần ăn từng ngày cho các cháu. Điều này khiến phụ huynh rất an tâm và tin tưởng. Kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm, với sự vào cuộc tích cực và trách nhiệm của nhà trường, hội phụ huynh học sinh, chính quyền địa phương đã góp phần san sẻ trách nhiệm trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em nơi đây. Sự vào cuộc tích cực đó đã tạo hiệu ứng nâng cao trách nhiệm xã hội trong việc thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Giáo dục và Phát triển số tháng 4 năm 2018. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần điểm tin, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Cô giáo Nông Thị Thu, người luôn quyết tâm tạo dựng môi trường giáo dục tốt nhất dành cho trẻ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Là một trong những trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có hệ thống thư viện, quản lý và tổ chức mô hình thư viện đạt chuẩn quốc gia, những năm học qua, trường trung học phổ thông Chu Văn An luôn duy trì tốt các hoạt động đọc sách và trao đổi luân chuyển sách, do đó lưu lượng bạn đọc luôn đạt trên 100 lượt mỗi ngày. Hiện thư viện trường có trên 10.000 đầu sách, trong đó có gần 70% nguồn sách được giáo viên, học sinh và các học giả ủng hộ và tài trợ. Để tiếp tục nhân rộng văn hóa đọc và thu hút bạn đọc tốt hơn, Ban chấp hành đoàn trường đã phối hợp với các tổ giáo viên bộ môn thành lập câu lạc bộ sách và hành động. Câu lạc bộ gồm 30 thành viên là học sinh và giáo viên sẽ đảm nhiệm việc giới thiệu sách theo chủ đề hàng tháng, đồng thời tiếp nhận, phân loại sách và luân chuyển sách đến các thư viện khác trong hệ thống trường học trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ngày 15 tháng 4, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đã tổ chức ngày hội mở trường University Open Day 2018. Ngày hội đã thu hút trên 3.000 học sinh đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Ngày hội mở trường là dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm tuyển sinh, kinh nghiệm quản lý giáo dục và đào tạo, tư vấn tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp và việc làm. Trên 20 gian trưng bày về thành tựu và định hướng đào tạo của trường đã thu hút sự quan tâm đông đảo học sinh bậc trung học phổ thông. Tại diễn đàn ngày hội, Ban giám hiệu nhà trường đã tổ chức đối thoại trực tiếp giữa nhà quản lý, nhà khoa học, nhà giáo về định hướng nghề nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Đặc biệt, diễn đàn đã tập trung vào việc đề xuất giải pháp dạy và học trong trường phổ thông với định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời giải đáp một số vấn đề về đào tạo và định hướng nghề nghiệp trong quy trình đào tạo, giúp các em học sinh có cái nhìn toàn diện, đưa ra lựa chọn chính xác về định hướng nghề nghiệp của mình trong tương lai của mình. Được biết, trong năm 2018, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên sẽ tiến hành giảng dạy 5 chương trình chuyên ngành mới bằng tiếng Anh và tiếp tục công bố nâng chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp. Do đó, các trường trung học phổ thông có nhiều hồ sơ học sinh đăng ký tuyển sinh vào trường cần chủ động trang bị thêm kiến thức, nâng cao năng lực tiếng Anh cho học sinh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, 15 năm gắn bó với nghề giáo, phải thay đổi nhiều đơn vị công tác, nhưng cô giáo Nông Thị Thu, hiện là hiệu trưởng trường Mầm non Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, khiến mọi người nể phục bởi ý chí, nghị lực của một nhà giáo. Song có lẽ điều khiến chúng tôi cảm phục hơn cả chính là sự quyết tâm tạo dựng môi trường giáo dục tốt nhất dành cho trẻ bằng tình thương, trách nhiệm và tấm lòng yêu nghề mến trẻ luôn trỗi dậy trong cô. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Dù với cương vị là hiệu trưởng, nhưng sáng nào cũng vậy, cứ đến giờ đón trẻ, cô giáo Thu lại cùng các cô giáo khác trong trường đón trẻ vào lớp. Cô tâm sự, niềm vui mỗi ngày của cô khi đến trường chính là cùng đồng nghiệp đón dắt những bàn tay bé xíu của các bé từ các bậc phụ huynh. Chỉ có như thế, cô mới thấy công việc hiện tại của mình thêm phần ý nghĩa, bởi bản thân cô rất yêu trẻ nhỏ. Nhìn những ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của các bé, cô dường như quên hết mọi âu lo trong cuộc sống.
Nào, cô chào tất cả các con.
Chào cô ạ.
À, thế bây giờ cô hỏi nhỉ, hôm nay ở trên
cô giáo Nông Thị Thu sinh ra trong một gia đình viên chức. Ngay từ khi còn nhỏ, cô đã mơ ước trở thành cô giáo mầm non. Chính vì thế, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô đã nộp hồ sơ thi vào trường Cao đẳng Mẫu giáo Trung ương. Sau khi tốt nghiệp năm 2003, cô Thu vào làm hợp đồng ở trường mầm non 19 tháng 5 thành phố Thái Nguyên. Một năm sau, cô chuyển sang trường mầm non Núi Voi, rồi tiếp đến là trường mầm non Tân Long, Đồng Hỷ. Nhờ có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, năm 2013, cô Thu được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng trường mầm non Sư phạm thành phố Thái Nguyên. Rồi 3 năm sau đó, cô được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường mầm non Quang Vinh. Dù phải thay đổi nhiều đơn vị công tác, nhưng cô luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm học 2016-2017, cô Thu đoạt giải ba hội thi cô giáo tài năng duyên dáng toàn quốc. Kết quả cuộc thi đã góp phần khẳng định những cố gắng nỗ lực của cô đối với sự nghiệp chồng người. Cô giáo Hà Thị Nhung, giáo viên trường mầm non Quang Vinh cho biết.
Chị là một người hiệu trưởng trẻ nhưng mà rất là nhiệt tình, năng động và sáng tạo trong tất cả các công việc ạ. Luôn quan tâm sát sao đến tất cả mọi việc. Ví dụ như là hàng ngày chị lên lớp là tham quan này và dự giờ nhận xét đánh giá các tiết dạy để cho giáo viên khắc sâu được chuyên môn hơn ạ. Và ngoài ra thì chị còn là một người rất là quan tâm chu đáo đến đời sống của giáo viên ạ.
Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, trong quá trình công tác, cô Thu luôn mong muốn tạo dựng được môi trường giáo dục tốt nhất dành cho trẻ. Chính vì thế, khi cô mới về nhận nhiệm vụ tại trường mầm non Quang Vinh, nhận thấy các phòng học đều đã xuống cấp, tường bong chóc, nền nhà sụt lún, gây nguy hiểm cho các em học sinh. Trong khi đó, toàn trường có 170 học sinh với gần 20 cán bộ giáo viên, nhân viên, nhưng chỉ có 3 phòng học. Cô đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên xin được cấp kinh phí, đồng thời huy động nguồn vốn từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trên địa bàn để nâng cấp sửa chữa lại hệ thống phòng học và khuôn viên nhà trường. Nhờ đó, năm học 2015-2016, nhà trường đã được hỗ trợ 100 triệu đồng để lắp mái vòm, lát lại nền, thay cửa nhôm kính, sửa sang thành 5 phòng học. Dù diện tích trường còn chật hẹp hơn 600m², nhưng nhờ có những bàn tay của các cô giáo tự làm mới đồ dùng, sơn sửa lại đồ chơi ngoài trời, nên ngôi trường đã có diện mạo mới, khang trang hơn. Cô Thu chia sẻ.
Thế sau khi mà cảm thấy là cái cơ sở vật chất nó cũng đã đảm bảo được cho cái việc học tập của các cháu về cơ bản đảm bảo được, thì bắt đầu mình chú tâm đến việc đào tạo đội ngũ giáo viên trong cái việc chăm sóc giáo dục trẻ, kích thích được cái lòng yêu nghề cũng như là cái sự hứng thú, sự tìm tòi sáng tạo trong cái hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ của các cô trong nhà trường.
Từ những kiến thức đã học được cộng thêm lòng yêu nghề mến trẻ, cô giáo Thu cùng với các giáo viên trong trường đã thiết kế nhiều sáng kiến dạy học phù hợp giúp trẻ làm quen với môi trường xung quanh. Tiêu biểu có thể kể đến việc các cô giáo đã sáng tạo ra nhiều bộ đồ chơi bằng nguyên liệu tái chế, phế liệu như giấy báo, lốp xe, bìa các tông để làm nên những món đồ chơi đẹp mắt lại tiết kiệm chi phí. Nói về việc chỉ đạo xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ của cô Thu, hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Hoàng Thị Duyên, giáo viên trường mầm non Quang Vinh cho biết.
Đồng chí Nông Thị Minh Thu là một người quản lý, tuổi đời thì còn trẻ nhưng mà đồng chí Thu cũng rất là năng động, sáng tạo và có rất là nhiều tài năng. Thực sự đồng chí cũng rất là quan tâm, chu đáo, nhiệt tình tới các cháu hàng ngày. Cũng qua giờ đón trẻ cũng nên trao đổi với cô giáo, cũng tiếp cận với phụ huynh để trao đổi với các cháu. Rồi là vào lớp có những cái mà thăm hỏi các cháu. Rồi là hôm nay lớp chúng mình được học những cái gì, môn gì và cô giáo dạy những gì. Hoặc có những cái điều mà chiều đến thì cũng gặp phụ huynh để trao đổi. Có những cái gì đó cần tiếp cận với phụ huynh để trao đổi xem là giáo viên đứng lớp của mình này này. Như thế nào thì để cô cũng nắm được là giáo viên của mình ở trên lớp cũng như là giao tiếp với phụ huynh như thế nào để nắm được từng giáo viên trong nhà trường.
Trước khi nói lời chia tay, cô Thu vẫn không quên kể lại câu chuyện đáng nhớ cho chúng tôi nghe. Đó là câu chuyện về việc cô cùng với các giáo viên khác cùng ngồi trông và chơi với các bé đến giờ cơm tối, đợi phụ huynh đi làm về qua đón. Qua câu chuyện cô kể, giúp tôi hiểu thêm rằng công việc của một giáo viên mầm non không cố định về thời gian, nhưng họ chưa bao giờ hối hận khi lựa chọn công việc này. Cô Thu cho biết, khi nhìn các bé hứng thú với việc đến trường mỗi ngày và đi học đều hơn, đó là điều khiến cô càng thêm phấn khởi, yêu nghề. Qua đó giúp cô có nghị lực phấn đấu hơn trong công việc.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 16 ngày 17 tháng 3 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, ngày không mưa, có lúc giảm mây trời hứng nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 89%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 89%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày không mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 89%, đêm và sáng trời rét.
Thông báo về việc truy tìm đối tượng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đang tiến hành điều tra vụ có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 2 tháng 10 năm 2017 tại tổ 1 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Qua công tác điều tra xác định đối tượng có liên quan có nhân thân lai lịch như sau. Họ và tên Triệu Tuấn Anh, giới tính nam, sinh ngày 23 tháng 7 năm 1982 tại Thái Nguyên, hộ khẩu thường trú, tổ 10 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Dao, con ông Triệu Đình Bằng, sinh năm 1953, con bà Nguyễn Thị Đông, sinh năm 1956. Quá trình xác minh triệu tập tại địa phương xác định Triệu Tuấn Anh không có mặt tại địa phương, không rõ ở đâu, đi đâu và làm gì. Để phục vụ quá trình giải quyết vụ án nêu trên, Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên thông báo đề nghị các đơn vị phối hợp truy tìm. Nếu phát hiện đối tượng có nhân thân lai lịch nêu trên, thông báo cho cơ quan cảnh sát điều tra, đội điều tra tổng hợp Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên số điện thoại 02083 751 420 hoặc 01299 926789 gặp đồng chí Vũ Tuấn Anh để tiếp nhận và phối hợp giải quyết.
Mùa hè này, bạn sẽ có cơ hội trúng ngay điện thoại iPhone X, xe máy Honda e-Blade và ô tô Honda City khi thưởng thức trà xanh C2. Mừng C2 12 năm tươi mới, mua trà xanh C2 và khám phá quả dưới nắp chai để trúng ngay 96 điện thoại iPhone X đời mới, 24 xe máy Honda e-Blade vui phơi phới và 12 ô tô Honda City tuyệt vời. C2 mở nắp thanh mát, khui quả chất chơi. Chương trình diễn ra từ 1 tháng 4 đến 31 tháng 5 2018. Tìm hiểu thêm tại trang c2live.com.vn hoặc số hotline 1800 1726. Mùa hè này, bạn sẽ có cơ hội trúng ngay điện thoại iPhone X, xe máy Honda e-Blade và ô tô Honda City khi thưởng thức trà xanh C2. Mừng C2 12 năm tươi mới, mua trà xanh C2 và khám phá quả dưới nắp chai để trúng ngay 96 điện thoại iPhone X đời mới, 24 xe máy Honda e-Blade vui phơi phới và 12 ô tô Honda City tuyệt vời. C2 mở nắp thanh mát, khui quả chất chơi. Chương trình diễn ra từ 1/4 đến 31/5/2018. Tìm hiểu thêm tại trang c2life.com.vn hoặc số hotline 1800 1726.
Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018: sử dụng thực phẩm không an toàn ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khỏe của người tiêu dùng.
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, không sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ từ những nguyên liệu không đảm bảo, những phụ gia không theo quy định.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, ôi thiêu, mốc, hỏng, tuân thủ thực hành bàn tay sạch, đấu tranh với những hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị cần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội, hãy tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế.
Thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện. Công an phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, qua quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường, đã phát hiện và đang tạm giữ 10 xe mô tô cũ đã qua sử dụng nhưng chưa xác định chủ sở hữu. 1. Xe mô tô biển kiểm soát 20G115917, màu sơn xám đen bạc, nhãn hiệu Honda Way. 2. Xe mô tô biển kiểm soát 20H104986, màu sơn đen đỏ, nhãn hiệu Yamaha Sirius. 3. Xe mô tô biển kiểm soát 88K85113, màu sơn vàng đen, nhãn hiệu Suzuki. 4. Xe mô tô biển kiểm soát 20M61591, màu sơn đỏ đen, nhãn hiệu Yamaha Taurus. 5. Xe mô tô biển kiểm soát 20R14108, màu sơn đỏ ghi, nhãn hiệu Espero. 6. Xe mô tô biển kiểm soát 20M21391, màu sơn nâu, nhãn hiệu Amaze. 7. Xe mô tô biển kiểm soát 20F14064, màu sơn nâu, nhãn hiệu Dream. 8. Xe mô tô biển kiểm soát 20M27283, nhãn hiệu Yamaha Sirius. 9. Xe mô tô biển kiểm soát 97F51001, màu sơn bạc đen, nhãn hiệu Honda Way. 10. Xe mô tô biển kiểm soát 20B110913, màu sơn bạc đen, nhãn hiệu Honda Way. Ai là chủ sở hữu chiếc xe mô tô có đặc điểm nêu trên, đề nghị đến trụ sở công an phường Thịnh Đán để giải quyết. Số điện thoại liên hệ 02083846120. Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không ai đến nhận, công an phường Thịnh Đán sẽ tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật.
Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh thông báo, hiện nay một số hộ có đất tại tổ dân phố 16 phường Tân Thịnh, khu vực cổng bến xe trung tâm thành phố Thái Nguyên, gồm các thửa 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, thuộc tờ bản đồ địa chính số 98 phường Tân Thịnh, chưa thực hiện việc kê khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh đề nghị các hộ dân là chủ sử dụng đất các thửa đất đã được liệt kê ở trên đến bộ phận địa chính phường Tân Thịnh để được hướng dẫn kê khai và thực hiện việc nộp thuế đất phi nông nghiệp theo quy định. Thời gian xong trước ngày 20 tháng 4 năm 2018. Nếu các hộ không đến kê khai thì Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh sẽ tổ chức bảo vệ quản lý các thửa đất trên nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự khu vực cổng bến xe trung tâm Thái Nguyên. Vậy Ủy ban Nhân dân phường Tân Thịnh đề nghị báo Thái Nguyên, đài truyền thanh truyền hình thành phố cho đăng tải lên báo Thái Nguyên và phát trên hệ thống truyền thanh của thành phố. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.